Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 17 tháng 8 năm 2003. Chiều nay chúng ta lại có duyên lành tiếp tục trong cái phần tu học. Chiều nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta học tiếp về cái nghi thức họ trai, tức là trong cái đề tài biết ăn là biết đạo đó. Thì sáng nay chúng ta đã học đến cái ý nghĩa của cái bát, thì bây giờ chúng tôi xin nói tiếp về phần cái ý nghĩa cái bát. Trước mặt quý vị thấy đây, đó là một cái bát mà thường quý thầy khi mà thọ giới tỳ kheo thì sẽ phải thọ nhận. Như vậy thì chúng tôi xin được phép nhắc lại, khi sáng chúng tôi nói về cái ý nghĩa cái bát. Cái chữ bát đó, nó là tiếng Phạn. Nếu mà chúng ta đọc đủ cái âm của nó là gọi là bát đa la. Bát đa la, người Trung Hoa họ mới dịch ra gọi là ứng lượng khí. Khí tức là một cái món đồ dùng, mà ứng lượng có nghĩa là nó thích hợp, nó ứng với cái lượng nào đó. Thì như vậy nói nôm na đây là một cái đồ dùng mà nếu chúng ta dùng để dùng ăn cơm á, thì mình phải biết nghĩa là ứng với cái nhu cầu của mình, không được nghĩa là tham đắm quá, thì gọi là ứng lượng khí. Thì đó là một cái nghĩa đơn giản thôi, tí nữa thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rằng trong cái ứng lượng khí này nó có tới ba nghĩa lận, thì tới chừng đó là chúng ta sẽ học kỹ. Thì cái nguồn gốc của cái bát á, không phải là tự dưng mà ở đâu mà có, mà chính là do Đức Phật khi ngài đến cái nước Tô Ma đó, thì ngài thấy nghe là cái đất ở đó rất là mịn nhuyễn, do đó ngài mới nghe là nắn thành một cái bát, rồi sau cùng thì đưa qua cho những vị thợ gốm, nghĩa là họ đun lên, nung nó lên, rồi nó là trở thành một cái bát. Thì cái thời của Đức Phật á, thì như quý vị biết, nếu mà chúng ta mà dùng cái bát mà để thọ trai thọ thực á, thì đó là một cái cuộc cải cách rất là lớn. Bởi vì theo cái tập quán của người Ấn Độ á, thì người ta chỉ biết ăn bằng lá chuối thôi, và gì sử dụng tay, sử dụng tay để mà bốc cái thức ăn. Nhưng mà tới khi mà Đức Phật thấy cái hình ảnh đó không làm tăng trưởng được cái gọi là cái tướng trang nghiêm, cái phước tướng trang nghiêm, chính vì vậy mà ngài đã hình thành cái bát để cho ngài và cũng như đoàn thể tăng già khi đi khất thực thì có một cái dụng cụ, nghĩa là rất là hợp lệ, nghĩa là nó tăng được cái phước tướng trang nghiêm. Thì như ở đây bây giờ toàn thể quý Phật tử, nếu quý vị có dịp chúng ta một lúc nào đó đi thấy, nghĩa là các cái vị mà khất sĩ họ đi trì bình á, thì chúng ta thấy không, nghĩa là với cái dáng dấp, nghĩa là dung mạo trang nghiêm thanh tịnh, thì các vị đó ôm một cái bát như vậy đi, nghĩa là chậm rãi đó. Thì từ đó nghĩa là khiến cho chúng ta vừa nhìn thấy thì đã có thể là sanh tâm, nghĩa là hoan hỷ liền, hoặc giả là cung kính đó. Chính vì vậy mà cái hình ảnh một cái bát là Đức Phật chế ra là vì những cái lý do đó. Nhưng mà trước mặt quý vị đây á, cái bát này không phải là cái bát nguyên mà như của Đức Phật. Cái bát này á, là qua những cái thời kỳ phát triển đã đi du nhập vào đất nước Trung Hoa, thì chư tăng Trung Hoa thì không có đi khất thực. Bởi vì như toàn thể đại chúng cũng biết, cái tập quán của người Trung Hoa thì nói tới cái chuyện mà đi xin ăn là cái chuyện không nên. Đó. Mà lúc bấy giờ thì cái nhu cầu về Phật Pháp nó phát triển, do đó thường là các vị vua rất là ủng hộ Phật Pháp, do đó không muốn nghĩa là các cái vị thầy của mình phải đi khất thực, mà do cái sự tạ, nghĩa là giúp đỡ cúng dường của mình để cho các cái vị nghĩa là được có một cái nơi chốn yên ổn, rồi chỉ chuyên làm cái công việc nghĩa là gọi là hoằng pháp, tức là làm cái công việc nghĩa là hướng dẫn cho người tu tập mà thôi. Chính vì vậy mà khi qua tới đất nước Trung Hoa rồi á, thì cái việc mà đi khất thực á, là đã được dừng lại, hạn chế. Và như vậy thì nếu mà thọ thực theo cái tập quán phong tục của người Trung Hoa thì người Trung Hoa ăn cơm bằng gì? bằng cái chén, hay không nào, bằng chén, đũa, muỗng. Thì thành ra chính vì vậy khi chúng ta hòa nhập vào cái phong tục của người Trung Hoa thì cái hình thức cái bát này nó có thay đổi và nó chỉ còn có bi lớn vậy thôi. À, nhưng mà quý vị đừng có tưởng nó bi lớn vậy rồi là giống như hồi sáng chúng tôi nói đó, rồi cái múc cơm cái múc ém vô một cái là kể như mình hố liền, nghe không? Coi vậy chứ là ăn không hết đâu. Đó. Thì bây giờ chỉ còn lại bi lớn đó thôi. Thành ra khi mà Chư Tăng Trung Hoa thọ thực á, thì cũng không có theo cái truyền thống như bên khất sĩ, có nghĩa là dùng cái muỗng để mà múc nữa, mà ở trong này á, thì còn có sử dụng cái đũa nữa. Cái dòng ngoài cái muỗng để xúc cơm trong này thì chúng ta còn có cái đôi đũa để bên ngoài để sử dụng. Đó, thì chúng tôi giới thiệu sơ để cho quý vị biết nghĩa là cái nguồn gốc của cái bát được hình thành. Và tại sao nghĩa là đối với Phật thì sau khi Ngài đã chế tác ra cái bát để Ngài sử dụng trong cái thời kỳ Ngài còn tại thế thì đã đành rồi. Nhưng mà khi Ngài tịch rồi á, tức là Ngài nhập Niết Bàn á, thì cái bát đó được lưu truyền lại. Y và bát được coi như là một cái vật nghĩa là chứng tín, tức là một cái vật làm cái niềm tin. Ai nghĩa là được Phật nghĩa là ấn chứng đó thì coi như là được gìn giữ y bát. Thì như quý vị biết rằng sau Phật là ai, tức là Ngài Ca Diếp, rồi sau Ngài Ca Diếp tức là Ngài A Nan, vân vân, các vị tổ mà chúng ta đã có học qua rồi, thì các vị đó gìn giữ y bát của Phật cho tới đời lục tổ huệ năng là mới chấm dứt, là không có còn truyền y bát nữa. Như vậy thì nếu mà chúng ta không hiểu sâu về ở trong cái nghĩa lý của cái bát này thì mình sẽ nghĩ rằng ủa cũng chỉ là như là cái tô cái chén gì đó thôi, mà tại sao mà phải gìn giữ cho tới nghĩa là nhiều đời như vậy, và nó có cái biểu tượng cho Phật pháp. Là bởi vì như quý Phật tử đã nghe chúng tôi hướng dẫn sáng nay, thì cái bát á, là đối với người tu thì dùng vào những công việc gì, tức là một vị cái nghĩa của một chữ chữ tỳ kheo đó thì gồm có ba nghĩa, tức là thất sĩ nè, rồi bố ma phá ác, tức là gồm có nghĩa là ba nghĩa, chữ tỳ kheo là gồm có ba nghĩa. Như vậy thì khi mà thọ giới tỳ kheo tức là mình phải có một cái nguyện là coi như cái cuộc sống của mình là được nghĩa là nuôi sống bằng cái sự khất thực. Khất thực đây có hai diện, nếu mà sinh về thực phẩm thì để nuôi cái thân mạng của mình, nhưng mà với cái huệ mạng á thì phải là nhờ giáo pháp của Phật. Do đó cái bát này khi chúng ta nhìn tới á, thì chúng ta phải nhớ tới là gọi là dùng để đựng thức ăn, nhưng mà thức ăn của thế gian á, thì chỉ nuôi được cái thân của mình, thấy không nào? Nhưng mà tại sao á, khi cái thức ăn mà nuôi cái thân của mình á, thì Phật lại quy định là phải nghĩa là xin ăn, tức là phải khất thực. Là bởi vì quý vị thấy ở trong cái đời sống xã hội chúng ta, cái giai cấp nào là đi xin ăn cùng nhất, phải không nè? Gọi là mình nói nghèo hèn nhất thì mới đi xin ăn thôi đó. Thì như vậy lúc bấy giờ á, cái thời kỳ của Đức Phật á, thì nếu mà Ngài không xuất gia tu hành thì Ngài là con ai? Con của vua, phải không nào? Như vậy thì đó là một cái giai cấp nghĩa là rất là tột đỉnh. Chính vì vậy nếu mà Ngài mà không có nghĩa là hướng dẫn cho tăng đoàn một cái đời sống như vậy á, thì với cái việc mà Ngài xuất gia tu hành rồi Ngài trở lại đi nghĩa là hoằng hóa, thì chắc chắn là sớm muộn gì thì cũng trở lại với nghĩa là các cái thành quách cũ, nghĩa là cái nơi phố xá của vua cha. Thì lúc bấy giờ á, thì người ta vì kính nể Ngài thì sẽ có bao nhiêu cái sự nghĩa là tôn quý cung phụng, phải không nào? Thành ra nó sẽ có ảnh hưởng tới cái đời sống tu tập. Do đó Ngài đã chọn tới cái con đường á, là thực hiện cái hạnh thất sĩ, là để năm giai cấp của thời Ấn Độ lúc bấy giờ nghĩa là được Ngài nghĩa là làm một cái cuộc cải cách lại hết, không có giai cấp ở trong nghĩa là máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn đó. Như vậy thì đạo Phật là đạo đã chủ trương nghĩa là không có những cái giai cấp đó. Chính vì vậy Đức Phật đã thể hiện ra bằng một cái tinh thần là con của vua, và vậy nếu có giác ngộ thì là một cái bậc nghĩa là đáng tôn quý của trời người, nhưng mà vẫn ôm bát đi xin ăn thôi đó. Chúng ta nói nghĩa là cụ thể là như vậy đó, thì đó là một cái biểu tượng để cho thấy rằng Ngài đã không còn nghĩa là chấp nhận những cái giai cấp ở trong cái đời sống xã hội, mà đối với tăng đoàn. Chính vì vậy đối với tăng đoàn có những người rất là danh vọng phú quý giàu sang tuyệt đỉnh thì cũng có nghĩa là gia nhập vào cái tăng đoàn của Ngài tu hành, nhưng mà ngược lại cũng có những cái hàng cùng đinh làm những cái nghề nghĩa là thấp nhất ở trong đời sống xã hội thì cũng được gia nhập vào tăng đoàn tu hành. Tức là ai xuất gia thì đều là bình đẳng hết, Đó, thì như vậy quý vị biết, do đó hình ảnh một cái bát này để nhắc cho chúng ta thấy rằng khi Đức Phật hướng dẫn tăng đoàn đi khất thực thì ai cũng như nấy thôi. Lúc bây giờ không ai là vua, không ai là quan, không ai là trí, mà không ai là ngu nữa. Tất cả nghĩa là trong cái đoàn đó đều là thanh tịnh như nhau, bình đẳng như nhau. Và chính vì vậy mà cái bát của Đức Phật á, là đã tượng trưng cho những cái ý nghĩa mà chúng ta đã nãy giờ chúng tôi đã đề cập cho quý vị. Thì bây giờ chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài cái ẩn dụ ở trong cái bát mà do Phật nghĩa là chế ra. Thì trước khi nói tới cái điều đó đó, thì chúng tôi đọc cái bài kệ mà khi các cái vị mà xuất gia mà đi thọ giới tỳ kheo á thì sẽ có thọ tới cái bát này. Thì để coi coi khi thọ cái bát này các vị đó nguyện cái gì, thì quý vị biết như vậy á thì sẽ hiểu được cái công dụng của cái bát ha. Còn ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại là theo nguyên tắc, theo luật thì coi như chỉ có các vị tỳ kheo thì khi thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, thì khi đi thọ giới thì mới được nghĩa là thọ luôn cái bát này mà thôi. Thì đây chúng tôi xin đọc cái bài kệ để cho quý vị nghe. Thiện tai Bát Đa La. Thiện tai có nghĩa là lành thai đó, lành thai Bát Đa La là tức là cái ứng lượng khí này nè. Như Lai ứng lượng khí, tức là cái ứng lượng khí của vật Như Lai. Phụng trì dĩ tư thân, tức là gìn giữ nó để mà nuôi dưỡng cái thân của mình, trưởng dưỡng trí huệ mạng. Tức là gìn giữ nó, vừa nuôi để mà làm cái dụng cụ, nghĩa là đựng thức ăn, nuôi thân mình, nhưng mà cũng có nghĩa là trưởng dưỡng cái huệ mạng của mình. Thì như toàn thể đại chúng biết là khi chúng ta thực hành cái hạnh mà đi khất thực như vậy á, thì một là mình đã dám xả bỏ, phải không? Xả bỏ tất cả những cái giai cấp, những cái nghĩa là tư tưởng mà lâu nay chúng ta hơn thua phải quấy phân chia, nghĩa là từng lớp này đó. Thì khi chúng ta cầm cái bát đi á, thì coi như là tất cả chúng ta đều bỏ lại hết rồi. Bởi vì khi mà mình cầm cái bát mà đi sinh á, thì quý vị thấy còn cái gì nữa không? Hoàn toàn nghĩa là coi như mình là hạng thấp nhất rồi. Mà như có những cái trường hợp chúng tôi đã cũng có nêu với quý vị, nếu quý vị sắp hàng á mà quý vị chen lên đầu á thì mình dễ bị người ta xô. Còn nếu quý vị mà đứng sau cùng á thì ai xô? Khỏi bị xô. Như vậy thì cũng vậy, ở trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta thấy cái chuyện mà thứ lớp giai cấp tầng bậc nó cũng chỉ là tạm có mà thôi, rồi có ai gìn giữ được hoài đâu, thế thì tại sao chúng ta không chấp nhận là mình nghĩa là ở cái chỗ tận cùng đó đi, để khỏi ai xô đẩy gì nữa cả. Và chính cái chỗ tận cùng như vậy đó thì quý vị mới thấy rằng thường á, nước chảy á, là chảy lên chỗ thấp hay là chảy lên chỗ cao? Chảy xuống chỗ thấp. Cho nên á, nếu mình chấp nhận mình tận cùng á, thì người ta thấy dễ thương phải không nào, chứ còn gì nữa. Còn nếu mà chúng ta thấy ta đây á, thì người ta làm sao, người ta có ưa mình không? Người ta không ưa mình lắm đâu. Và cái này chúng tôi xin lộ bí mật với quý vị đó nghe, cái này tu dữ lắm mà. Mình tu như thế nào mà nghĩa là đừng bao giờ để cho lộ ra cái chỗ nghĩa là ta thế này, ta thế nọ, ta đáng thế này, ta đáng thế kia. Nếu quý vị để lộ những cái đó ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được người nghĩa là mến chuộng lắm. Còn ngược lại, nếu quý vị nghĩa là khiêm nhường, coi như là mình nghĩa là ở giai tầng thấp nhất, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ được nghĩa là nhiều người nghĩa là quan tâm giúp đỡ, đó tức là được sự kính mến. Thì như vậy trong cái sự tu hành của chúng ta, nếu quý vị biết khiêm cung thì đó là chúng ta được lòng mọi người kính mến. Phải chăng như vậy? Nhờ cái này, qua cái hình ảnh này thì lúc đầu có những cái suy nghĩ nào đó thì ta nó tội nghiệp quá trời, ở mấy thầy mà đi khất thực hay là mấy sư đi khất thực người kia tội nghiệp quá. Thành ra cái tội nghiệp của mình á là tại mình thương sao, mình thương theo cái kiểu nghĩa là theo cái nhìn của mình, theo cái nghĩ của mình. Chứ thực sự thì khi các vị làm cái hạnh nguyện đó thì đã có một cái pháp tu của mình, có nghĩa là từ giả tất cả để chọn cho mình một cái đời sống được nghĩa là bình đẳng như vậy đó, một cái đời sống nghĩa là không còn lấy cái thứ lốp mà làm quan trọng nữa. Và bên cạnh đó thì quý vị đừng lầm là bởi vì tuy rằng sinh ăn nhưng mà lại là cái người có hiểu biết, là tại vì dùng trí tuệ để mà nuôi dưỡng đó, tức là xin cái giáo pháp của Đức Phật để mà nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Như vậy đi xin ăn á là để chấp nhận cái đời sống mình cùng cực, có nghĩa là thấp nhất, không có những cái vật sở hữu để cho mình phải để tâm nghĩa là lo toan tính toán hơn thua phải quấy. Nhưng mà ngược lại khi mà mình được rỗi rảnh như vậy á thì dùng để làm gì? Tức là dành cái thì giờ đó để tu tập, để chiêm nghiệm giáo lý. Do đó các vị đó tuy rằng của cải thì chẳng có là gì, nhưng mà cái phần trí huệ á thì không thua kém ai, phải không nào? Thế thì bây giờ quý vị thấy nè, nếu chúng ta có nhiều của cải thì quý vị mừng không? Mừng lắm chứ, tại vì mình giàu có sang trọng thì đương nhiên mừng rồi. Nhưng mà lỡ tắt thở rồi mang cái đó đi được không? Lúc đó còn nhiều hay ít? Không còn miếng nữa chứ ít gì. Có mang được miếng nào đi đâu mà. Mà trong khi đó bây giờ nếu là cái trí của quý vị á, thí dụ bây giờ cái trí đã giúp cho chúng ta thấy rõ đường đi, chúng ta biết nghĩa là ở trong cuộc sống này cái gì giả cái gì thật, thì lúc bây giờ chúng ta nếu mà có tắt thở đi nữa thì mình có lên đường đi nữa, mình biết rồi, biết rõ đường, mình không sợ sệt. Còn lâu nay mình chỉ ôm lấy cái của cải thôi, thành ra khi tắt thở mình không mang đi được, mà mình lại không biết đường, thành ra sinh ra hoang mang sợ sệt, rồi thậm chí vì thương nhớ của cải quá, thành ra chấp nhận ở lại làm cái gì đó cũng được. Ở lại làm cái gì đó cũng được, miễn tôi được gần cái của tôi thôi. Mà quý vị thấy không, là trong những cái chuyện là luân hồi quả báo, chúng ta đã có nghe qua mấy cái này hết rồi, thành ra mình thấy đó rất là đáng thương thay. Thì tại sao như vậy, nghĩa là trong một cái đời sống này tạm bợ không bao nhiêu năm thì chúng ta đã phải từ giả, mà mình lại không lo cái chỗ mình biết đi, biết đường để đi đó. Thì chính muốn biết đường để đi thì quý vị phải có trí tuệ. Do đó đừng thấy nghĩa là một vị nghĩa là ôm cái bình bát đi xin ăn, hay là đời sống của một vị xuất gia không tự tạo tác những cái của cải vật chất cho mình, mà chỉ sống nương nhờ vào bá tánh thập phương thôi. Nhưng mà bên cạnh những vị đó là có cái sức tu tập để mà thấu rõ được cái con đường đi của mình. Thành ra chính vì vậy mà mới gọi là khất sĩ, chứ không gọi là khất cái. Khất cái có nghĩa là chỉ là kẻ ăn mày thôi, còn khất sĩ có nghĩa là cái người hiểu biết nhưng mà đi xin ăn. Rồi bây giờ chúng tôi xin được phép nói tiếp, là lúc nãy có đề cập với quý vị là khi thọ giới thì mà các vị giới sư, các cái vị tôn đức đò chứng đàn đó, thì có trao cho chúng tôi nghĩa là một cái bát và đọc lên cái bài kệ đó. Nhưng mà khi trao á thì các ngài có nói một cái câu pháp ngữ như thế này nè: thể sắc lượng cả ba đều như pháp. Cái thể nè, cái sắc nè, cái lượng nè, ba món nha, đều như pháp đó. Ấy là pháp khí của bậc đại giác, tức là đây là cái đồ dùng mà của cái người giác ngộ lớn đó nha, chứ không phải giác ngộ nhỏ nhỏ là không được đâu, phải giác ngộ lớn lận. Mà thường cái chữ đại giác đó là quý vị biết là nhằm một cái đức hiệu, là chỉ cho ai? Chỉ cho Phật đó. Đấy, như vậy thì ấy là pháp khí của bậc đại giác, tôi nay trao cho các vị y như pháp mà thọ trì theo phương khất thực, hầu nuôi lớn giới thân huệ mạng. Thành ra như vậy thì khi mà các cái vị thọ giới á, thì họ thọ giới xong rồi bắt đầu thọ qua cái bát á, thì các cái vị nghe là tôn đức chứng đàn là có trao nghe là nhắn nhủ cho một cái pháp ngữ này. Thì như vậy quý vị sẽ hiểu là ba cái món gọi là thể sắc lượng này tại sao gọi là như pháp. Thì đây chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thể thì có hai thứ nè, một là làm bằng đất, hai là làm bằng sắt đó. Tức là nếu nói về cái thể này á, thì nó có hai loại bát, một cái thì lấy đất mà nắn ra, rồi có một cái loại thì dùng nghĩa là dùng kim loại đó, dùng kim loại để mà chế ra. Thì nếu quý vị có để ý lưu tâm tới các sư mà đi khất thực á, thì thường các sư là ôm cái bát đó bằng, mình nói là bằng nhôm, bằng thiết vậy đó, chứ không phải là bằng cái sành sứ này. Tức là bằng đất thì nó dễ bể, đúng vậy nào. Rồi đó là thể thì có hai loại. Còn sắc tức là cái màu sắc á, cái sắc chất á, là dùng hột gai, hột hạnh đâm nát, trét ở trong ngoài, rồi dùng khói tre xong thành màu có bồ câu, màu con hoặc con công. Đó là như vậy. Thì cái màu này nè, quý vị thấy là bây giờ thì chúng ta đã có những cái nguyên liệu hóa chất, chúng ta làm ra cái màu này thì dễ dàng. Nhưng mà ngày xưa không có những cái này á, thì các vị phải sử dụng nghĩa là những cái loại gì đó tre nè, còn dùng tre để mà đốt lên xong lấy cái khói để rồi nghĩa là cho nó thành có một cái màu hoại sắc đó. Thì đó là gọi là sắc ha. Rồi kế nữa thì xong á, nghĩa là chúng ta sẽ hỏi là như vậy thì xong cái khói đó để làm gì? Thì để vào mùa hạ đó đựng thức ăn đó, nó không có bị thiêu đó. Quý vị thấy như vậy thì ngày xưa các vị cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà phòng ngừa vấn đề thức ăn mà để ở trong này. Mùa nắng thì quý vị biết nó hầm hơi thì dễ bị thiêu, do đó khi xông khói lên thì nó tránh được những cái điều đó. Rồi không thấm mồ hôi bẩn, tức là cái mồ hôi của mình khi mình bưng nó không có bị thấm vào. Còn nói về lượng thì nó có ba hạng: thượng, trung, hạ. tức là thượng trung hạ đây là tính theo cái lượng của mỗi mỗi một cái loại bát để mà ứng với cái hoàn cảnh của mỗi người. Ví dụ cái người mà thọ dụng nhiều ít thì đó có cái lượng đó, thì được chia ra như thế này. Nếu mà bậc thượng á thì là tương đương một đấu của đời nhà Đường, còn nếu mà bậc trung á thì là chỉ là 7 thăng rưỡi, còn bậc hạ là 5 thăng. Như vậy thì nên gọi gọi là ứng lượng khí, là lý do là như vậy. Vì thể của nó nè, thể rồi sắc nè, rồi lượng nè, đó nó có cái liều lượng để mà ứng với nghe là từng người. Chính vì vậy mà ví dụ bây giờ chúng ta ăn nhiều, hoặc giả là chúng ta có thể thọ dụng nhiều do mới phù hợp với cái sức khỏe của mình, thì quý vị thọ bát gì, bát thượng, bát trung, bát hạ đó. Cái bát này không biết bát mấy, tôi không biết. Đấy, thì do đó là chúng tôi vừa giới thiệu qua quý vị là tại vì trong cái bài pháp ngữ có nói tới là thể sắc lượng cả ba đều như pháp, tức là đã làm đúng như pháp như vậy. Nhưng mà ở đây có một cái vị đại sư gọi là Đạt Quán, ngài có nói như thế này: với cái bát á, là một cái món đồ giúp cho tam bảo mà đủ sáu đức. Bây giờ quý vị nghe cái sáu đức này thì chúng ta mới bắt đầu là hiểu cái giá trị ẩn dụ ở trong cái bát nha. Giúp cho tam bảo, thì tại sao gọi là giúp tam bảo, là bởi vì cái này là một cái đồ dùng của chư tăng, mà nếu bây giờ chư tăng không có đó thì có được có đi khất thực không? Nếu bây giờ chúng ta nói cái thời kỳ của Đức Phật, mà nếu các vị tăng ta trong tăng đoàn mà không có đủ bát thì các vị đó có đi khất thực được không? Sẽ không đi khất thực được. Mà không đi khất thực được thì tức là không có cái phương tiện để nuôi sống cái mạng của mình đó. Do đó thì trong đó thì cái đường tu nó sẽ có ảnh hưởng. Chính vì vậy nếu mà quý vị cúng dường các cái bát để cho chư tăng, nghĩa là có cái phương tiện đi khất thực, thì chính là chúng ta đã ủng hộ cho tam bảo, tức là ủng hộ cho tăng, là ủng hộ cho tam bảo. Rồi hỏi gì chứ tại sao nó có sáu đức, thì đây quý vị nghe cái sáu đức mà ở trong một cái bát á, nó gồm có những cái phần như thế này: năng thanh, thanh có nghĩa là trong sạch, năng thanh có nghĩa là trong sạch. Thế thì tại sao gọi là trong sạch, là bởi vì ở trong cái bát của những cái vị tu hành á là không đựng những cái thực phẩm ô uế. Thí dụ bây giờ những cái thực phẩm mà chúng ta phải sát sanh hại mạng, hay là những cái thực phẩm gì đó nó không có được thanh tịnh thì không đựng ở trong cái bát này, nhớ nghe. Như vậy thì sau này quý huynh đệ chúng ta mà mỗi người thọ một cái bát rồi đó, là quý vị nhớ nghe, về không có đựng tầm bậy mà. Tức là nó năng thanh. Năng thanh có nghĩa là nó chứa được những cái gì tốt đẹp, trong sạch đó. Rồi kế nữa là năng dung. Năng dung có nghĩa là có một cái sức chứa. Thế thì cái sức chứa đó là ở chỗ nào? Là đây. Thí dụ bây giờ trong cái bát này người ta để thực phẩm vào đây thì ngon có, dở có, tốt có, xấu có, nhưng mà tất cả chúng ta đều thọ dụng một cách bình đẳng. Như vậy thì nó phải chứa hết không? Chứ còn chưa chắc gì chúng ta có thể chứa hết như vậy nghe. Tốt thì tôi ưa mà xấu tôi không chịu. Thì như vậy chúng ta chỉ chứa được cái tốt thôi, mà cái xấu thì chúng ta loại ra. Cái gì nghe hay thì tôi nghe, mà cái gì dở tôi không nghe, thì như vậy cũng vậy. Cái gì hay thì mình cho lọt vô, mà cái dở thì mình bỏ ra ngoài. Nhưng mà ở nơi cái bát này á, thì nó có một cái đức đó, có nghĩa là năng dung, là nó chứa được tất cả. Mà tất cả đó là gì? Thức ăn ngon cũng chứa, thức ăn dở cũng chứa. Có khi nào quý vị bỏ thức ăn dở vô cái bát đó, nó nhả chưa ra không? Có không? Đâu có, phải không nào? Như vậy thì chúng ta để thức ăn ngon thì cũng lọt vô đây, mà dở thì cũng lọt hết vô đây. Chính vì vậy qua cái hình ảnh đó đã nhắc cho những vị nào mà thọ ở trong cái bát này thì ngon hay dở gì chúng ta đều lấy một cái tâm bình đẳng để mà thọ dụng, chứ còn không nên phân biệt là cái này tốt cái kia xấu, cái này ngon cái kia dở, nhớ chưa? Đó, thì cái gì thực phẩm nào mà đã đưa vô trong cái bát này thì đã được nghĩa là hòa hợp lại, được nghĩa là thọ dụng một cách bình đẳng. Rồi kế nữa là năng kiệm. Năng kiệm là bởi vì cái bát này á, quý vị chỉ được sử dụng trong lúc ngọ thời mà thôi, chứ không phải chiều đói bụng quá chế mì gói cũng lấy cái này bỏ vô thì không được nha. Cái này chúng tôi nói thẳng, kể cả nhiều khi các vị xuất gia cũng không biết nữa, tại vì hồi trước chúng tôi ở trong hạ trường á, thì mỗi vị đều phải thọ lãnh cái này. Cái chiều có nhiều thầy là xót bụng cũng lấy mì ton vô chế nước sôi. Bây giờ mình mới hiểu, chứ ngày xưa thì chúng tôi cứ nghĩ rằng bình thường giống như là một cái tô của mình vậy thôi. Nhưng mà tới lúc mà nghiên cứu kỹ lại rồi á thì mới biết rằng không được làm cái đó. Cái bát này chỉ được thọ vào buổi trưa mà thôi. Tức là khi mà ngọ thời thì mới đem cái bát này ra nghĩa là để mà thọ thực. Chứ còn buổi chiều á là cái giờ đó là giờ không phải của gì của nghĩa là Phật và chư tăng thọ dụng nữa thì là không có được sử dụng tới cái bát này. À, như vậy thì quý vị sau này nếu mà có thọ cái bát nhớ nha. À, đó thì như gọi là năng kiệm, kiệm tức là tiết kiệm đó. Kiệm có nghĩa là nó hạn chế lại, nó không có được sử dụng nghe là tràn lan, nó chỉ được sử dụng vào cái buổi trưa mà thôi. À, đó là đức thứ ba rồi ha. Bây giờ đó tới đức thứ tư. Đức thứ tư là năng quảng. Năng quảng có nghĩa là rộng, chữ quảng có nghĩa là rộng. Thì ở đây tại sao gọi là rộng? Là bởi vì quý vị thấy không, đồng thời một cái bát này thì người giàu cũng khất mà người nghèo cũng khất, người nào cũng được đưa vô trong này hết á. Tức là giàu có hay là nghèo hèn gì, ở đâu nghĩa là bất cứ, nghĩa là trên đường ta đi khất thực thì ta không phân chia là chỗ này cho, chỗ kia không cho, thôi tôi không thèm tới cái chỗ không cho. À, như vậy thì có nghĩa là nó có một cái sức rộng chứa cùng khắp. À, như vậy quý vị hiểu được cái đức của cái chỗ này chứ nè. Cái đức quảng thì gọi là quảng, có nghĩa là rộng rãi, là vì khi một cái vị mà ôm cái bát đi khất thực á thì bất cứ nơi nào mình cũng có thể nghĩa là được xin, mà không hề có cái tâm phân biệt giàu thì tôi xin mà nghèo tôi không xin, hay là cái chỗ này nghĩa là quý trọng Phật pháp thì tôi đến, còn cái chỗ kia không quý trọng Phật pháp thì tôi xa lánh, thì không có được cái tâm đó. Đó, như vậy thì quý vị thấy không, cầm tới cái bát này là nhiều thứ mà mình phải nhớ trong lòng mình á. Rồi đó gọi là năng quảng có nghĩa là có một cái sức chứa rộng rãi. Rồi cái thứ năm là năng tôn, và cái thứ sáu là năng cổ. Thì chữ tôn đây có nghĩa là tôn quý đó. À, tức là tôn quý thì tại sao gọi là tôn quý, là bởi vì cái bát này á không phải là chỉ có loài người mới nghĩa là cúng dường, mà kể cả chư thiên cũng cúng dường á. Bởi vì như quý vị biết là cái thời của Đức Phật đó, thời Đức Phật á thì không phải là chỉ ngài chỉ thọ dụng nghĩa là của nhân gian không, mà thọ luôn cả của chư thiên, bởi vì đó là bậc thầy của cõi trời người. Cho nên có những cái lúc nghĩa là được thọ dụng cái của cúng dường của chư thiên. Chính vì vậy rất là tôn quý. Rồi năng cổ, cổ có nghĩa là xưa. Thì tại sao gọi là cổ, là bởi vì cái này á là một cái pháp khí mà do Phật đã chế tác ra và truyền lại cho tới ngày hôm nay. À, truyền lại cho tới ngày hôm nay, mình nói hôm nay là ngày xưa nghĩa là đó là một cái kỷ niệm gì của Phật đó, mà chúng ta gìn giữ, chúng ta nghĩa là lưu truyền cho tới ngày hôm nay. À, vẫn còn có cái hình bóng này, không bao giờ bị mất. Thì như vậy thì gọi là cổ, có nghĩa là xưa. Qua cái phần chúng tôi vừa giải thích cho quý vị, thì như vậy trong cái bát này nó hội đủ mấy đức? Sáu đức nha. À, tức là nó trong sạch nè, rồi gì nữa, rồi là nó chứa được tất cả nè, rồi là tiết kiệm nè, phải không nè, tiết kiệm, rồi rộng khắp nè, rồi vì sao tôn quý nè, rồi là cổ xưa. Tức là đây là những cái hình ảnh của thời Đức Phật, mà nếu hôm nay chúng ta còn giữ gìn thì chúng ta còn nhớ tới nghĩa là cái thời kỳ của Phật và tăng đoàn còn có mặt ở tại thế gian này. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì rõ ràng bây giờ thậm chí nếu mà quý vị chưa có cạo tóc mà quý vị cầm cái này đi ra ngoài đường á, thì người ta biết không, biết cái này là cái bát của những vị tu hành không hả? Biết liền chứ làm sao không biết, bởi vì cái này nó khác cái muỗng dùa mà, nó khác cái đồ mà của mấy ông đi xin ăn mà, đúng không? À, thành ra quý vị thấy không nè, chúng ta cầm ra thì là có như có ấy, là người ta nhìn người ta đã biết cái này là của những người tu hành thôi, còn cái người mà xin ăn thì nó khác. À, cái ví dụ mà cái gì mà để cái gì đó, cái bát, cái gì, cái tô, cái gì của cái người xin ăn thì nó có cái hình thức khác, còn của người xuất gia thì khác. Đó, thành ra chính vì vậy bây giờ chúng ta không nói là ở trong cái giới nghĩa là tu hành nữa, mà nếu quý vị cầm cái bát này ra thì người ta cũng biết đây là cái dụng cụ dành cho người tu hành. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng ngày xưa khi mà Phật chế tác, ngài nói là để làm khác với 95 ngoại đạo lúc bấy giờ đó có mặt ở trên Ấn Độ đó, thì họ không bao giờ sử dụng tới cái bát. Nhưng mà Đức Phật chế tác ra rồi thì từ đó cho tới ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái dụng cụ này thì chúng ta biết đây là cái bát của người tu hành. Còn nếu giờ chúng tôi là người tu thì chúng tôi cầm lên thì quý vị biết liền rồi. À, còn kể cả bây giờ quý vị nghe là không phải là người xuất gia tu hành đi nữa, nhưng mà chúng ta cầm cái hình thức cái này thì người ta cũng biết đó là cái bát rồi ha. Rồi sau khi chúng tôi đã trình bày xong cái phần này rồi thì bây giờ quý vị bắt đầu chúng ta vào cái bàn ăn rồi đó nghe. Thì đầu tiên á là quý vị, cái toàn thể đại chúng còn nhớ không, tới cái giờ mà chúng ta thọ thực đó thì chúng ta nghe tiếng bản xong rồi thì tới cái gì là toàn thể nghĩa là chúng tập lại, tập hợp lại, rồi chúng ta chia ra làm hai bên, xong rồi nghe một cái hồi kiển, một hồi khánh, cái là mình xá nhau, phải không? Thì cái xá đó là gì? Gọi là xá chúng. À, xá chúng tại sao vậy? Bởi vì quý vị còn nhớ không, chúng tôi đã có giải thích rồi, trong cái việc tu hành của chúng ta, làm bất cứ một cái công việc Phật sự gì, chúng ta đều hướng về cho đại chúng. Cho nên trước khi là quý vị chuẩn bị thọ thực, hay là trước khi chúng ta chuẩn bị đi ngồi thiền, đi tụng kinh, thì chúng ta đều có nghĩa là cái giây phút để cùng nhau chào hỏi đó, có nghĩa là cùng xá chúng, vì đức chúng như hải. Chính vì vậy mà ở trong nhà, trong cái sự tu hành á, làm sao mà chúng ta có một cái tinh thần lúc nào cũng hướng vào đại chúng, thì đó là chúng ta đã càng tu thì chúng ta càng xả bỏ được cái ích kỷ hẹp hòi của mình, ta hướng về cái tập thể rộng lớn. Còn nếu chúng ta không nuôi dưỡng cái đó đó, thì khi quý vị tu hành đó, nó phát sinh ra những cái kết quả, nó có những cái gì hơn người, thì chúng ta chưa biết xả bỏ cái này, thì chúng ta chấp cái đó là của mình, thì là lúc đó làm sao cái đức hạnh của mình nó sẽ bị tổn giảm liền. Quý vị nhớ kỹ chỗ này ha. Bởi vì bây giờ vào ở trong cái mình ở chuyện thế gian, mình hơn thua phải quấy thì đã đành rồi, nhưng mà khi mình vào ở trong đạo tràng mình tu tập, mà khi mình ngồi thiền khá hơn người khác, thì có khi nào nghĩa là chúng ta thấy khá hơn người khác, cái mình thấy mình thương, mình giúp đỡ cho những người đó không? Hay là chúng ta thầm thầm nói trời ơi bà này dở quá, ngồi vậy hổng bằng. Hoặc giả là tụng kinh, nghĩa là thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta phân chia, nghĩa là tiếng này tiếng rè, tiếng này nghĩa là tiếng chát gì đó, tôi là cái tiếng thanh nè. Thì ít nhiều những cái điều này á, mà nếu mà nó khởi lên mà chúng ta không nhớ tới cái đại chúng của mình, chúng ta không nhớ tới cái đức khiêm cung của mình á, thì quý vị coi chừng nó sẽ hình thành lâu ngày và trở thành cái chỗ là chúng ta sẽ cống cao ngã mạn. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, ở ngoài á, thì chúng ta chỉ vì ham mê vật chất này kia thì chúng ta hơn thua phải quấy, rồi chúng ta nghĩa là giành giật nhau về cái danh thơm, thì cái chuyện đó thì thôi mình miễn bàn đi. Còn bây giờ mình vào chùa là để chúng ta tập buông xả hết những cái đó, mà buông được những cái đó rồi á, thì tới cái gì lại dính qua tới cái chuyện tu hành. Bây giờ thấy mình tu giỏi hơn, thấy mình tụng kinh hay hơn, thấy mình ngồi thiền nhiều hơn, vân vân, thì tất cả những cái này quý huynh đệ chúng ta phải bình tâm xét lại. Không thể nào trong cái đời sống tu hành của chúng ta mà để cho những cái này nó còn tồn động, để rồi nó làm hại cái gọi là phá hoại cái hạnh đức của mình đi. Bởi vì những cái gì ở ngoài thế gian người ta đua chen nhau, người ta giành giật để có tiếng tâm, để có này kia, thì cái chuyện đó mình không nói, mình đã dám bỏ cái đó rồi, hy sinh cái đó rồi, thì tại sao khi vào ở trong chùa là để sống một đời sống bình đẳng, để sống một cái đời sống nghĩa là biết đùm bọc thương yêu, nghĩa là khiêm cung với nhau, mà chúng ta lại không nuôi dưỡng cái này, rồi nhân cái chỗ chúng ta có kết quả ở trong cái tu hành, cái mình lại lấy cái đó làm cái thành tích của mình, phải không? Đó, như vậy thì quý vị đệ nhớ cái này, quý vị nhớ để rồi chúng ta thường hay nhắc nhở cho tự tâm của mình, và chúng ta cố gắng chuyển hóa nó đi, đừng để cái thói quen này nó còn tồn động lại trong cái lúc chúng ta tu hành. Rồi kế nữa thì bây giờ chúng tôi sau khi đã giới thiệu cho quý vị rõ về cái ý nghĩa cái bát xong, và kế đó là chúng ta đã đến giờ ăn, thì lên là tập chúng, thì mình phải biết xá chúng, tức là nhớ tới cái tập thể của mình rồi, thì xong rồi là bắt đầu nữa là ngồi xuống. Thì xin thưa với quý vị, lúc bấy giờ quý vị ngồi xuống rồi đó là mới bắt đầu mới chuẩn bị dỡ cái bát lên nha, chứ nãy giờ đừng có dỡ nha. Chúng tôi thấy có nhiều vị á, trong lúc mà chưa có xá chúng cái lật đật lo múc cơm vô là sợ lát trễ, hay là sợ hết không biết nữa, không biết. Thì cái này xin khoan á, đừng có vội vàng như vậy. Hôm nay là quý vị nghe kỹ đây, chúng tôi đi từng chi tiết một rất là bài bản để cho quý vị nghĩa là nhớ, và sau này là chúng ta lên cái giờ ăn cơm là đồng loạt như vậy hết. Hẳn nhiên là bây giờ chúng ta không có cái số là lượng huynh đệ của mình đông quá, mình không có làm đúng nguyên tắc là để cái nồi cơm đó rồi ai ăn bao nhiêu thì lợi xới vô cái chén của mình hay cái bát của mình, thì nó cũng không tiện, đúng chưa nào. Chúng ta vẫn phải có một cái bộ phận nào đó để mà phục vụ cho cái buổi ăn, tức là cái ban hành đường trai soạn gì đó, thì thôi mình chấp nhận như vậy đi. Chứ lý đáng ra cái chuyện ăn đó là mình phải tự lo thì mới đúng hơn, nhưng mà do cái lượng người đông thì chúng ta chấp nhận, nhưng mà ở một cái hình thức nào rất là giới hạn thôi. Thí dụ bây giờ sau khi quý vị đã thấy người ta đã dọn mâm đâu đó rồi, nhà bếp đã đánh bảng rồi, thì chúng ta bắt đầu tập hợp lại, có mặt ở trên cái bàn thọ trai, thì hai bên nghe tiếng khánh rồi chúng ta phá. Xong rồi quý vị ngồi xuống, ngồi xuống rồi đâu đó yên vị hết rồi thì mới bắt đầu mở bát ra để mà xới cơm. Thì khi mở bát ra đó là nó có một cái bài kệ này quý vị nghe nè, có một cái bài kệ gọi là triển bát, tức là mở cái bát ra. Thì khi mở cái bát ra đó là chúng ta phải là thầm nghĩ tới. Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cúng nhất thiết chúng, đẳng tam luân không tịch. Chúng tôi dịch ra nè, Như Lai ứng lượng khí tức là cái món dùng mà của cỡ Như Lai đó, tức là hồi nãy mình nói cái này là gọi là ứng lượng khí đó, của bậc Như Lai. Tôi nay đặng mở ra, tức là mình bắt đầu mở ra nè, đó, mở ra. Nguyện dân tất cả chúng, tức là nguyện cho tất cả, nghĩa là chúng chúng sanh đồng ba vòng rộng rộng vắng, tức là tam luân thông tịch. Thì ở đây nói chữ tam luân thông tịch nó là một cái thuật ngữ mà toàn thể đại chúng phải nhớ, hãy nhắc tới tam luân thông tịch, tức có nghĩa là nhắc tới bố thí. Người thí nè, rồi người nhận thí nè, rồi của thí nè, ba cái thí này thì được gọi là tam tam luân. Khi mà chúng ta thực hành bố thí á, mà nếu còn thấy ở trong, nghĩa là cái chỗ này thấy tôi làm cái việc bố thí, thấy có người nhận thí hay là thấy thí cái của gì á, thì cái đó chưa gọi là không tịch. Tịch có nghĩa là nó phải vắng lặng. Thì như vậy quý vị thấy là tại sao chúng ta vừa dở cái này ra, vừa dở cái này ra là mình đã biết rằng mình đụng tới cái gì, là những cái món pháp khí của Như Lai. Mà nguyện cho chúng sanh là được cái gì, tam luân không tịch, có nghĩa là ở trong cái chỗ bố thí đó mà không có, nghĩa là không có cái bóng dáng của nó. Thì muốn như vậy thì chiều hôm qua chúng tôi đã có giải thích ở trong cái bài bố thí rồi, nhưng mà tiếc rằng đại chúng không có thể nào nghe đầy đủ hết, thì chúng tôi chỉ nhắc sơ lại để cho quý vị nghĩa là hiểu. Khi chúng ta làm cái công việc mà bố thí đó thì dù muốn dù không, nghĩa là quý vị cũng có một cái hình ảnh. Hình ảnh là thấy rằng mình làm cái công việc đó, thấy có người nhận cái của thí, và thí là thí cái món gì, phải chưa nào? Như vậy thì gọi là ba hình ảnh đó mà gọi là để gọi cho nó không có cái bóng dáng đó, tức là nó không có hình bóng của nó, thì cái điều này rất là khó. Thì có những cái trường hợp, nghĩa là ở đây chúng tôi xin giải thích để cho quý vị nghĩa là thử nghiệm lại. Như chiều nay là một ngày Chủ nhật, nếu ai mà buôn bán thì ngày này là bán đắt hay là bán ế? Bán đắt lắm. Bởi vì chiều nay là du khách đồ này kia, người ta đi mua sắm nhiều lắm. Thế mà chúng ta không bán, chúng ta vào chùa để học Phật Pháp, thì như vậy quý vị lỗ rồi phải không? Phải lỗ không? Dạ, nhưng mà mình cũng không có thấy lỗ lã gì hết. Mình vô đây là chẳng qua hôm nay là mình là người Phật tử, mình đi tu tập thôi. Nhưng mà những người bạn đồng nghiệp của quý vị hôm nay họ mừng lắm. Trời ơi, bữa nay mà bả không có mặt ở chợ là đỡ cho tôi lắm, chứ mà có bả là tôi bán ế. Là tại vì bả giỏi quá đi, bả lanh miệng quá, phải không nào? Đấy, thì như vậy thì cái chuyện nó chỉ là xảy ra một cách đơn giản thôi, nhưng mà chúng tôi xin báo với quý vị là quý vị đã bố thí rồi đó. Nếu chiều hôm nay mà quý vị không chịu đi chùa, quý vị ngồi lại thì bạn đồng nghiệp của quý vị đã mất đi một mối lợi. Bởi vì sẽ mất đi một số người không bán được. Chiều nay vì không có mình cho nên nghĩa là người bạn đồng nghiệp của mình mới bán được cho một số khách hàng. Còn nếu có mình thì kể như số khách hàng đó là theo mình. Quý vị hiểu được chưa nè? Thay vì nghĩa là nếu quý vị còn ngồi ở chợ giờ này thì số khách hàng đó sẽ theo quý vị, thì bạn đồng nghiệp của quý vị sẽ mất cái mối lợi đó đi. Và bây giờ chúng ta từ giả cái đó, từ giả cái mối lợi đó thì là bạn đồng nghiệp mình được hưởng. Thì công việc này rõ ràng không ai biết gì ai hết, nhưng mà quý vị đã thí, và cái người nhận thí chính là bạn đồng nghiệp của mình, và cái món hàng mà được nghĩa là sử dụng trong chiều nay buôn bán nhau đó, đó là cái món gọi là đi qua lại. Nhưng mà rõ ràng chẳng ai biết gì ai hết, không ai thấy bố thí cái gì cả hết. Như vậy nếu trong cuộc sống của chúng ta mà khi quý vị biết đủ, đừng tham lam, thì đó là quý vị bố thí đấy. Bố thí mà không có thấy mình thí cái gì hết đó. Chỉ cần quý vị giảm cái lòng tham mình lại thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta muốn làm cái việc bố thí rất nhiều, tức là làm những cái việc lớn mà mình tính nào là phải lấy tiền ở đâu, hoặc vận động ai, rồi gom góp từ chỗ nào đặng có cái nguồn tài chánh mà làm cái công việc đó. Thì như vậy thì sao đây? Nó có lặng lẽ được không? Không lặng lẽ được, mà gom tới gom lui rồi coi chừng nó phiền não, không? Mất tin tưởng với nhau nữa, người này nghi ngờ người kia. Rồi tới lúc chúng ta đi làm thì nếu mà đúng chỗ thì mình rất là hoan hỷ vui vẻ, mà bố thí không đúng chỗ thì chúng ta sao? Nổi sân lên liền đó. Thậm chí không những nổi sân ngay lúc đó rồi á, thì chúng tôi kể luôn cái này kinh nghiệm trong cái việc làm của bản thân chúng tôi có. Hồi xưa khi mà còn cư sĩ, mình cũng đi làm cái công việc cứu trợ, cái đi tới thấy cái chỗ mình làm cái công việc cứu trợ nó không có hợp ý mình. Thí dụ nghĩa là người ta đưa những cái danh sách mà những người đó là họ không phải là rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Thành ra mình có những cái suy nghĩ thế này thế nọ, thấy không? Rồi thôi, rồi tới đó thôi, tạm thời không có nghĩa là nổi những cái cơn giận lôi đình thôi, chứ mà nó ngầm nó cháy trong này nè. Rồi về nhà nghĩa là xong rồi cái chuyện đó tưởng như nó quên, chỉ cần nghĩa là một năm sau, hai năm sau, ai mà rủ ren mình đi cứu trợ nó, thôi dẹp đi, không có đi nữa. Như vậy thì cái hình bóng đó một hai năm sau nó vẫn còn tái hiện trở lại. Quý vị thấy không nè, để dành lâu như vậy đó, đó chứ đâu có phải vừa đâu. Mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng có nhiều vị còn để lâu hơn nữa. Như vậy tại tại sao chúng ta đi làm công việc bố thí mà chúng ta lại để dành toàn là những cái hình ảnh nghĩa là phiền não khổ đau không à? Đó thì thôi, như vậy thì quý vị phải thận trọng cho. Nếu chúng ta thật tâm làm cái công việc bố thí thì quý vị phải làm sao tu tập soi chiếu tới cái chỗ này. Mà như khi sáng chúng tôi đã dành dụm cho quý vị ngay từ cái lúc mà nói tới cái việc đi khất thực là phải nhắc tới cái kinh Kim Cang, là khi quý vị soi chiếu được như thế này nè, ta là người thí phải không, ta có thật không? Đâu có thật đâu, mình chỉ là tứ đại hòa hợp giả tạm thôi, giả có cái hình bóng này thôi. Và cái người mà nhận cái của thí của mình á, có thật không? Cũng không luôn. Và cái của mà chúng ta thí á, thật không? Cũng không thật không. Như vậy thì ba cái không thật đó, khi nào mà chúng ta soi rọi tới nghĩa là cái chỗ đó một cách nghĩa là rốt ráo tột đỉnh rồi á, thì gọi mới là tam luân không tịch được, chứ không dễ gì đâu. Quý vị chỉ cần còn nháy chút xíu thôi, tức là cái tâm của mình còn nghĩ ngợi thoáng một chút xíu thôi, thì không thể nào có được tam luân không tịch. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị chỉ cần biết gìn giữ cái lòng tham của mình, tức là đừng nghĩa là hạn chế cái lòng tham của mình đi, thì là đã có bố thí rồi, phải chưa nào? Và chúng tôi nói xa hơn sâu hơn để cho quý vị nghĩa là có thể ứng dụng cái tam luân này một cách nghĩa là thực tế ở trong cái cuộc sống của mình. Tất cả những cái gì mà quý vị có quyền sở hữu mà quý vị không sở hữu thì tức là quý vị đã thí, chứ không cần phải đem đi cho gì cả. Thí dụ bây giờ chúng tôi có mắt thì nhìn á, mắt thì dùng để nhìn, mà nhìn á thì nó sẽ có cái chỗ sao ưa, hãy thấy đẹp thì nó ưa, phải không? Nhưng mà vừa thấy đẹp cái nó ưa, nó nổi cái ưa lên cái mình biết rồi, nó thôi có mắt mà như mù đi. Đó thì tức là mình quá giải cái đó, quá giải cái ưa đó, thì có mắt vẫn thấy, nhưng mà không ưa thì tức là coi như không có thấy rồi chứ còn gì nữa. Là chính cái chỗ đó ở trong kinh điển thường hay nhắc cho chúng ta là thí mắt, thí tai, thí mũi, thí lưỡi đó. Mà mình tưởng đâu là phải móc mắt ra, phải cắt cái lỗ tai mới gọi là thí. Thôi đừng có làm chuyện đó, coi chừng, không nên. Mà bây giờ quý vị chỉ cần là mắt thấy mà chúng ta không động lòng thì quý vị đã thí cái con mắt rồi. Nghe mà chúng ta không có bị phiền não bởi cái nghe thì đó quý vị đã thí rồi. Nhớ chưa nào? À, mà cái này như vậy thì cần thiết cho chúng ta không? Trong cuộc sống của quý vị, nếu mà quý vị hằng bố thí cái này á, thì cuộc sống của quý vị sẽ an vui. Còn nếu mà quý vị không biết bố thí cái này á, thì phiền não dài dài, nghe đâu dính đó, thấy đâu mắc kẹt đó. Thấy không? Thì như vậy là không phải phiền não sao? Đúng chưa nào? Đấy, thì như vậy thì nếu mà chúng ta biết cách bố thí này á, thì quý vị sẽ sống được thoải mái. Mà mình đã thực hành hạnh bố thí mà mình không ngờ. Có mắt mà như không thấy, thành ra đã thí mắt rồi. Có tai mà như không nghe, nghe mà như không nghe. Tức là chỉ cần đối cảnh vô tâm thôi. Đó. Rõ ràng nó ảnh hưởng tới nghĩa là cái pháp môn tu của mình rất nhiều. Thế mà quý vị hằng sám hối sáu căn à, thì như vậy sáu căn là đừng để cho dính với sáu trần. Mà có dính với sáu trần á, thì tức là mình mắc kẹt. Mà bây giờ có căn, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân à, ý mà không dính với sáu trần á, thì như vậy thì có sao đâu. Đâu có gì nghĩa là xảy ra à, không gây cho chúng ta ở trong nội tâm của mình những cái xáo trộn. Thì đấy, quý vị đã thí những cái phần đó rồi à, các căn của mình đã thí. Mình có mà như mù à, có tai mà như điếc. Bởi vì nghe mà không có để ở trong lòng à, nghe mà không có giấy phiền não, thì đó là chúng ta đã thí. Và xin thưa với cùng toàn thể đại chúng, nếu chúng ta đi xa hơn một chút, quý vị có người thân, có những tình cảm chung quanh ở trong đời sống gia đình của quý vị, mà nếu quý vị đừng ràng rịch với nhau thôi thì đã thí rồi. Thế không nào? Ví dụ như chiều nay lỡ chúng ta đi nghe pháp về trễ, mà ở nhà đó không có người nấu cơm, không có người dọn dẹp. Nếu mà ngày thường á, bữa nay chưa học cái bài này á, về là bắt đầu sao? Cái mặt đỏ gai lên liền à, tôi đi mà tại sao ở nhà không ai dọn dẹp hết, không ai chịu nấu cơm hết đó. Mà tại sao quý vị lại có thể sân si như vậy? Là tại vì mình thấy sao? Mình là chủ gia đình. Ví dụ nghe là mình bảo con cái mình mà con cái mình không làm đó, thì đó là tại vì mình thấy là mình là mẹ, là cha. Hoặc giả là về nghe là ví dụ như giờ hôm nay ông đi chùa, về cái bà chưa kịp nấu cơm, nói tại sao tôi đi về mà bà không chịu nấu cơm sẵn,